Ngày thứ sáu.
Ngày thứ sáu của khóa thiền tứ niệm xứ đã qua. Chúng ta đã thực hiện xong giai đoạn quan sát nội dung tâm trí hay giai đoạn quán pháp Dhammanupassana. Dhamma là các nội dung tâm trí cùng bản chất của chúng. Đức Phật, người đã thành chánh quả, không hề muốn thành lập ra một môn phái hay tôn giáo nào, vì đã khám phá ra được sự thật đích thực ở cấp độ sâu sắc, cao cả nhất, nên người đã giảng dạy về nó để giúp mọi người giải thoát, dù họ thuộc giáo phái, dân tộc hay giới tính nào đi nữa. Toàn bộ vũ trụ, vạn vật, hữu tình hay vô tình, cùng tất cả mọi người đều chịu sự chi phối của quy luật tự nhiên. Dù có hay không có Đức Phật, các quy luật vẫn chi phối các mối quan hệ của vật chất và tinh thần, những khuynh hướng, những dòng chảy ngầm, những xung đột đối lập trong mỗi cá nhân. Nhưng thế gian không nhận ra điều ấy. Họ cứ mãi chìm đắm trong vô minh và làm tăng trưởng khổ đau bởi vô vàn hệ lụy.
Kadampabam, ngủ uổng.
Khanda có nghĩa là một hợp thể hay một tập hợp các thành tố. Chúng ta được gọi là những cá nhân. Đây chỉ là sự thật hời hợt bên ngoài. Tại cấp độ sâu sắc hơn, mỗi một cá nhân, tôi, bạn, anh ấy hay cô ấy, chỉ là Panchakhanda, năm hợp thể, hay còn được gọi là ngũ uẩn. Đức Phật muốn bạn tìm hiểu sâu về thực tại này. Với thực tại này, bạn không được phân biệt hay nhận dạng bởi tên tuổi. Con người chỉ là tổng hợp của năm thành tố. Một trong số năm hợp thể trên thuộc vật chất được gọi là sắc uẩn Kalapa. Bốn uẩn còn lại thuộc tinh thần Vinana, thức uẩn Sana, tưởng uẩn Vedana, thọ uẩn và Sankhara, hành uẩn. Năm hợp thể hay năm uẩn này kết hợp lại được gọi là một thực thể hay một cá nhân. Xét tận cùng, con người chỉ là năm hợp thể và mục đích toàn bộ quá trình tu tập là để trải nghiệm thực thể này. Nếu không, sự nhầm lẫn gắn kết cái tôi với một hoặc cả năm uẩn này sẽ khiến con người đeo bám, gắn bó với chúng, kết quả là sẽ rơi vào vòng luân hồi đau khổ. Đây không phải là niềm tin mà ta phải chấp nhận vì Đức Phật, người đã thành chánh quả, nói thế. Đây cũng không phải là một triết lý mà ta chấp nhận vì nó phù hợp với cách suy nghĩ duy lý của ta. Đây là một sự thật cần được trải nghiệm, nhận biết tại cấp độ sâu sắc nhất bên trong thân. Khi sự thật này được làm sáng tỏ, thói quen, hành động, phản ứng của tâm trí thay đổi sẽ giúp ta giải thoát. Đây chính là pháp, là quy luật. Upadana có nghĩa là sự gắn bó, đeo bám. Sự đeo bám gắn bó tạo thành ngũ uẩn. Nói cách khác, ngũ uẩn được hình thành và hợp lại với nhau vì sự gắn bó đeo bám. Ngũ uẩn là năm hợp thể của sự đeo bám, gắn bó, chấp thủ. Bây giờ người hành thiền sẽ quan sát ngũ uẩn, họ quan sát như thế nào? Đây là vật chất, đây là sự xuất hiện của vật chất, đây là sự biến mất của vật chất. Cả ba thực tế này đều được trải nghiệm. Rupa có nghĩa là vật chất, Samudaya là sự xuất hiện, còn Athagamo là sự biến mất. Đây là thọ, là sinh khởi của thọ, là hoại diệt của thọ. Đây là tưởng, là sinh khởi của tưởng, là hoại diệt của tưởng. Đây là hành, là sinh khởi của hành, là hoại diệt của hành. Đây là thức, là sinh khởi của thức, là hoại diệt của thức. Khi các uẩn thuộc tinh thần cũng được trải nghiệm, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, thì toàn bộ quá trình xảy ra bên trong sẽ được nhận biết. Tiếp đến là bước quan sát bên trong, bên ngoài, rồi cả bên trong lẫn bên ngoài thể xác, tổng hợp của ngũ uẩn. Nhận thức, ồ, đây là pháp được hình thành. Nhận thức mới này được hình thành trong thực tế rằng ngũ uẩn là tất cả những gì đang tồn tại. Bằng sự quan sát sâu sắc này, người hành thiền chẳng thấy được gì khác ngoài vật chất và tinh thần. Không có cái tôi nào tồn tại ở đây cả. Tại cấp độ thông thường, từ tôi và bạn vẫn được sử dụng. Nhưng ở cấp độ cuối cùng thì chỉ có ngũ uẩn. Cũng giống như theo lối nói thông thường, ta gọi những bộ phận máy móc được gắn kết lại với nhau là xe hơi. Nhưng khi tháo chiếc xe ấy ra thành từng bộ phận, thì bộ phận nào sẽ là chiếc xe hơi đây? Vỏ xe ư? Bánh xe ư? Ghế ngồi ư? Bộ máy ư? Tay lái ư? Khung xe ư? Hay thật ra xe hơi chỉ là tập hợp của nhiều bộ phận khác nhau được lắp ráp, gắn kết với nhau mà thôi. Tương tự, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, khi họp lại sẽ tạo thành một tuần. 30 ngày họp lại sẽ tạo thành một tháng, và 12 tháng họp lại sẽ tạo thành một năm. Cách gọi này thực chất cũng chỉ theo quy ước thông thường mà thôi. Người tu tập phương pháp thiền Vipassana sẽ tách rời, phân chia cơ thể ra thành ngũ uẩn, rồi quan sát thực tại của nó. Khi ấy sự gắn bó, đeo bám sẽ tự nhiên biến mất. Ngũ uẩn vẫn còn, sinh rồi diệt, nhưng chúng chỉ là năm hợp thể được gắn kết lại với nhau, không hề có cái tôi thật sự đằng sau chúng. Đây chính là bản chất của ngũ uẩn. Khi ấy, chỉ có sự quan sát hiểu biết về thực tại, không có ai quan sát, ai nhận thức, ai trải nghiệm, nghĩa là không có cái tôi. Rồi, người hành thiền sẽ trải nghiệm được cảnh giới Anicitto Cha Viharati, không có gì để nương tựa, vì không còn sự đeo bám, gắn bó nữa, chẳng có gì để bám víu.
Ayatana Pabam, các giác quan.
Ayatana là 6 cơ quan cảm giác hay 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, cơ thể và tâm trí, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Cả 6 cơ quan này được gọi là nội xứ vì chúng nằm trên hoặc trong cơ thể. Các đối tượng của chúng nằm bên ngoài, Bahiresu, được gọi là ngoại xứ. Đối tượng của mắt là hình dạng, màu sắc, ánh sáng. Đối tượng của tai là âm thanh. Đối tượng của mũi là mùi. Đối tượng của lưỡi là vị. Đối tượng của cơ thể là cái gì đó hữu hình, có thể đụng chạm sờ mó được. Đối tượng của tâm trí là ý nghĩ, cảm xúc, hình ảnh, tưởng tượng hay giấc mơ. Các ngoại xứ chỉ trở thành đối tượng của nội xứ khi chúng được nhận biết bởi các giác quan nằm trong hoặc trên cơ thể. Với một người mù bẩm sinh, thế giới của màu sắc, ánh sáng, hình dạng không hề tồn tại và họ không thể nào hiểu được thế giới ấy. 6 nội xứ cùng với 6 ngoại xứ tạo thành 12 căn xứ Bahiresu Ayatana. Ngoại xứ chỉ thật sự tồn tại với chúng ta khi nó tiếp xúc với nội xứ tương ứng với nó. Việc tu tập sẽ diễn ra như thế nào với 6 nội xứ cùng 6 ngoại xứ? Thực tế thị giác Chakhu và đối tượng của nó, hình dạng Rupa, được nhận biết Pajanati từ nền tảng của 2 xứ này, Yamcha Tadu Bayam Paticha, từ sự tiếp xúc của chúng, Yupachati Samyotranam, sự trói buộc khởi lên. Người hành thiền đối mặt với sự trói buộc đang xuất hiện. Thực tế ở đây là ứng với mỗi sự tiếp xúc lại có một rung động, Phasa Pachaya Vedana. Khi ấy, ấn tượng tri giác, tưởng uẩn, đánh giá đẹp, xấu, dễ chịu, khó chịu. Với sự đánh giá này, cảm giác dễ chịu hoặc khó chịu xuất hiện, ngay lập tức thói quen phản ứng của tâm trí bắt đầu hình thành nên ham muốn hay oán giận. Vì thế mà sự trói buộc ngày càng được nhân rộng ra. Việc thực hành quán pháp với 6 giác quan nằm trong giới hạn của vật chất và tinh thần. Nó là quá trình phân tích và tìm hiểu việc mọi thứ xảy ra như thế nào. Nếu không có nhận thức sáng suốt, bạn sẽ tiếp tục có những đánh giá mới và tạo ra thêm nhiều sự trói buộc. Khi không phản ứng, khi chỉ trải nghiệm và quan sát sự trói buộc bằng nhận thức sáng suốt, nó sẽ suy yếu. Thói quen phản ứng của tâm trí sẽ bắt đầu thay đổi. Những sự trói buộc cũ sẽ được phơi bày. Bạn quan sát sự xuất hiện của trói buộc mà trước đây nó vốn ẩn náu đâu đó trong tâm trí. Khi bạn quan sát, các trói buộc sẽ lần lượt bị diệt trừ. Khi mọi trói buộc bị phơi bày và tan biến, chúng sẽ không quay trở lại. Khi ấy, người hành thiền sẽ đạt được cảnh giới giải thoát hoàn toàn. Có ba dạng biến mất của sự trói buộc. Ngay cả khi tuân thủ giới luật, bạn cũng trải nghiệm được sự biến mất trong chốc lát của sự trói buộc, vì ở cấp độ này, tâm trí không phản ứng với ham muốn hay oán giận. Khi có sự tập trung sâu hơn, bạn thấy sự trói buộc biến mất lâu hơn, gốc rễ của nó đang bị lung lay. Sau đó, khi thực hành phương pháp thiền Vipassana, gốc rễ của sự trói buộc bị nhổ sạch tại cấp độ sâu sắc nhất của tâm trí Pahana. Ví dụ, một người khát nước đến một cái hồ để tìm nước uống, mặt hồ bị che phủ bởi một lớp cỏ độc. Một phần cỏ bị người ấy đẩy qua một bên để làm quang một phần hồ, nhưng sau đó chúng lại che phủ phần mặt nước cũ. Đây là sự biến mất tạm thời. Để cỏ không quay trở lại quá nhanh, người ấy đẩy cỏ sang một bên rồi dùng bốn cây sào có giăng lưới xung quanh để ngăn nó lại. Cách này giúp làm quang một phần mặt nước rộng hơn, nhưng rễ cỏ vẫn còn đó. Phương pháp thiền Vipassana giúp nhổ sạch gốc rễ của mọi trói buộc. Đây chính là sự sáng suốt sâu sắc của tâm trí. Lúc này, người thực hành quan sát trải nghiệm được sự biến mất hoàn toàn của mọi trói buộc. Chúng sẽ không xuất hiện lại nữa. Đây là cảnh giới của A-la-hán, của sự giải thoát hoàn toàn. Với thính giác và âm thanh cũng tương tự. Sự trói buộc xuất hiện bởi những mối liên kết của chúng cũng được quan sát. Khi người hành thiền có được sự thản nhiên, mọi sự trói buộc ẩn sâu trong tâm trí sẽ bị phơi bày và diệt trừ tận gốc. Thực tại này cũng được quan sát. Tương tự, thực tế của mũi với mùi, lưỡi với vị, cơ thể với mọi thứ hữu tình, tâm trí với các pháp cũng được quan sát. Trong mỗi trường hợp, mọi trói buộc đều xuất hiện, bị diệt trừ tận gốc và không quay trở lại nữa. Trong mỗi trường hợp, giai đoạn giải thoát của một A-la-hán không những chỉ được chấp nhận ở phương diện triết lý, mà còn được trải nghiệm, quan sát. Tiếp đến, nhận thức đây là pháp Dhamma, sáu nội xứ cùng đối tượng của chúng chỉ là pháp, không hề có cái tôi hay sự nhận dạng nào khác đằng sau chúng. Khi người hành thiền tách rời, phân tích từng giác quan, thì toàn bộ cơ thể chỉ là một tổng thể, một quá trình tương tác của các căn xứ. Khi chỉ có sự hiểu biết ở cấp độ lý trí, ta sẽ chẳng thể nào nhận thức được thực tại ấy. Vì vậy, sự trói buộc vẫn tồn tại, ẩn náu sâu trong tâm trí mà không hề bị phát hiện. Tiếp tục thực hành, người tu tập sẽ đạt được mục tiêu cuối cùng.
Bodhangapabam, các chi phần của giác ngộ.
Bodhangas là bảy chi phần giác ngộ hay bảy phẩm chất cần có để đạt được mục tiêu cuối cùng. Bản thân tâm trí vốn rất thanh tịnh, tri giác, thức uẩn rất thanh tịnh, nhưng vì những hành động trong quá khứ, tâm trí có điều kiện của con người tưởng uẩn luôn đưa ra sự đánh giá sai lệch, tạo nên cảm giác. Khi cảm giác xuất hiện, những hành động mới lần lượt được tạo thành. Vì lý do này, tâm trí dần mất đi bản chất thanh tịnh của nó và trở nên bối rối hoang mang. Các chi phần của giác ngộ sẽ giúp phục hồi lại sự thanh tịnh của tâm trí. Khi được quan sát như là một sự thật hiển nhiên, chúng sẽ trở nên lý tưởng. Khi một yếu tố trở nên lý tưởng, thì sự giác ngộ trở thành hoàn hảo. Đây là mục tiêu của phương pháp thiền Vipassana. Chi phần đầu tiên là niệm hay nhận thức sati. Không có niệm, người hành thiền không thể tiếp tục đi trên con đường tu tập. Niệm hay sự quan sát khách quan thực tế là yếu tố quan trọng nhất, vì nó phải luôn tồn tại cùng các yếu tố khác. Trạch pháp Dhammavijaya là chi phần thứ hai. Jaya hay Jayana có nghĩa là gắn kết. Sự thật giả tạo, hời hợt, cứng nhắc bên ngoài tạo ra quá nhiều ảo tưởng cùng sự bối rối mơ hồ, khiến ta có quyết định và hành động sai lầm. Vijaya hay Vijayana có nghĩa là phân chia, tách rời. Ban đầu, yếu tố này chỉ tồn tại ở cấp độ lý trí. Cơ thể được phân tích thành tứ đại, đất, nước, gió, lửa, và không có cái tôi nào được gán ghép cho nó. Tâm trí chỉ là bốn hợp thể hay tứ uẩn. Sáu giác quan, đối tượng của chúng, cùng sự tiếp xúc giữa chúng và quá trình hình thành sự lệ thuộc được quan sát. Sự hiểu biết về mặt tri thức giúp ta quan sát và tìm hiểu về sự thật đích thực. Chi phần thứ ba là tinh tấn hay nỗ lực hướng tới giác ngộ Viriya, như chánh tinh tấn Samavayamo trong Bát Chánh Đạo. Người hành thiền cần có sự cố gắng rất lớn, đó là cố gắng không phản ứng để mọi thứ xảy ra tự nhiên. Dù bạn từng giành chiến thắng trong vô số trận chiến, nhưng trận chiến nội tâm đòi hỏi bạn không được phản ứng sẽ khó khăn hơn nhiều, vì thói quen cũ của tâm trí là phải làm một cái gì đó, phải phản ứng. Đừng ra sức như Ananda. Mình phải trở thành một A-la-hán. Mình phải diệt trừ tận gốc mọi bất tịnh của bản thân. Nếu bạn cố gắng nỗ lực, tâm trí sẽ trở nên mất cân bằng. Người hành thiền thường có một phản ứng cực đoan khác là không làm gì cả, cũng chẳng thèm quan sát, cứ để mọi thứ xảy ra. Ta cần để mọi thứ xảy ra theo tự nhiên, nhưng phải quan sát thực tại của chúng. Sự căng thẳng, sức ép vừa phải là cần thiết. Quá căng thẳng hoặc chẳng căng thẳng chút nào sẽ không có hiệu quả. Ví dụ, để khoan một lỗ nhỏ trên một viên đá quý, ta cần tạo ra một chút sức ép. Nhưng nếu tạo ra sức ép quá lớn, ta sẽ làm vỡ nó. Con đường tu tập là con đường cân bằng, là trung đạo. Tinh tấn ở đây là biết quan sát, hiểu được bản chất của sinh và diệt, thực hành tu tập nhưng không phản ứng. Sự giải thoát sẽ xuất hiện bởi pháp, quy luật của tự nhiên. Khi duy trì việc thực hành giới niệm, trạch pháp và tinh tấn, thì phiền não sẽ ra đi. Piti xuất hiện. Piti là cảm giác dễ chịu trên cơ thể, là niềm sung sướng hạnh phúc, hay còn gọi là hỷ giác. Bạn phải thận trọng nếu có sự gắn bó với cảm giác an lạc do những rung động vi tế chảy tràn qua thân xác. Bạn sẽ tìm kiếm và đeo bám nó. Khi ấy, nó không còn là một chi phần của giác ngộ nữa. Nếu bạn vẫn hiểu được bản chất vô thường, nghĩa là vẫn còn nhận biết được đây là lĩnh vực của vật chất và tinh thần, thì mọi phiền não sẽ biến mất, hỷ giác xuất hiện và trở thành một chi phần của giác ngộ. Khi hết đợt sóng này đến đợt sóng khác của cảm giác hỷ lạc xuất hiện và được quan sát, người hành thiền sẽ chuyển sang giai đoạn quan trọng Pasadi. Pasadi là sự an tịnh sâu lắng, hay còn gọi là khinh an. Lúc này, chỉ một tiếng động thoáng qua thôi cũng trở thành phá rối. Ngay cả hơi thở mỏng manh như sợi chỉ tạo ra làn hơi thoáng qua ngay bên dưới lỗ mũi cũng trở thành quấy rầy. Tâm trí sẽ thanh thản tĩnh lặng, êm ả tuyệt đối. Đây cũng là lúc sự nguy hiểm xuất hiện. Người hành thiền có thể lầm tưởng rằng sự thanh thản tĩnh lặng lý tưởng mà trước đây mình chưa từng trải nghiệm này là sự giải thoát. Giống như cảm giác hỷ lạc, trạng thái tĩnh lặng thanh thản này có thể trở thành sự trói buộc nếu không được vận dụng đúng cách. Trạng thái này mới chỉ là trạm dừng chân giữa đường. Điểm đến cuối cùng vẫn còn ở xa. Bạn có thể kiểm tra để biết rằng các giác quan của mình vẫn hoạt động. Hãy mở mắt hay lắng tai nghe. Bạn vẫn đang ở trong thế giới của sinh và diệt. Bạn vẫn chưa đi ra khỏi thế giới của vật chất và tinh thần. Lúc này, các rung động vi tế vẫn còn tồn tại. Cảm giác này được gọi là adukham, asukham, bất khổ, bất lạc hay xả thọ. Trong niềm hỷ lạc, nó là cảm giác dễ chịu. Bây giờ, nó chỉ là sự thanh thản tĩnh lặng. Mối nguy hiểm ở đây là người hành thiền sẽ không trải nghiệm được tính vô thường. Từ bỏ sự gắn bó với ham muốn do cảm giác dễ chịu gây ra, hoặc sự oán giận do cảm giác khó chịu gây ra, dễ hơn nhiều so với sự từ bỏ trạng thái thanh thản này. Hãy tỉnh táo, cảm nhận sự dao động vi tế bằng một tâm trí nhạy bén, rồi kiểm tra các giác quan, ý thức được rằng trạng thái này cũng chỉ là trải nghiệm mang tính vô thường mà thôi. Ở đây có một vấn đề liên quan đến cảm giác trung tính. Đức Phật không có ý nói đến cảm giác bề mặt, lúc đầu là bất lạc hay bất khổ. Đây là một vấn đề hoàn toàn khác. Nó liên quan đến cả ham muốn lẫn oán giận, vì người hành thiền sẽ cảm thấy nhàm chán với trải nghiệm này và muốn một cái khác. Trải nghiệm của họ đã trở nên nhàm chán. Họ muốn có một cái gì đó mới mẻ hơn, cái mà họ không có. Đây chính là thói quen phản ứng cũ của họ. Nhiều người từ những hệ tư tưởng khác nhau tìm đến với phương pháp thiền Vipassana để tìm con đường thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi vô minh, như tìm đến với một dòng sông để làm dịu cơn khát. Dù họ thừa nhận rằng cấu trúc vật chất, tinh thần mang tính sinh diệt, vô thường và không có bản chất, vô ngã, nhưng từ sâu trong nền tảng của họ, cảm giác trung tính sẽ đem lại một ảo tưởng về vĩnh cửu. Khi ấy, nó trở thành sự trói buộc. Với người tin vào linh hồn bất diệt, thì trạng thái thanh thản tĩnh lặng tuyệt đối Pasadi này chính là vĩnh cửu. Với người tin vào đấng sáng tạo bất diệt tồn tại bên trong mình, thì trạng thái này chính là đấng tạo hóa. Đây là một ảo tưởng nguy hiểm. Hãy quan sát trạng thái thanh thản, tĩnh lặng. Nếu bạn nhận ra và hiểu được bản chất vô thường của nó sẽ trở thành một chi phần của giác ngộ và tiếp thêm sức mạnh để bạn tiếp tục đi về phía trước. Chi phần tiếp theo của sự giác ngộ là định giác chi hay sự tập trung samadhi. Có nhiều dạng tâm định khác nhau khi người hành thiền tu tập xong 8 thiền chứng. Họ lầm tưởng rằng mình đã đạt được mục tiêu cuối cùng, nhưng đó chỉ là phàm định Lokiya Samadhi, đưa họ đến với sự luân hồi, từ kiếp này sang kiếp khác, hết cảnh giới này đến cảnh giới khác, luân hồi trong tam giới. Chánh định Samadhi giúp giải thoát khỏi mọi giới, thoát khỏi mọi khổ đau ràng buộc sinh tử của bánh xe luân hồi. Chánh định được tu tập với nhận thức sáng suốt về các hiện tượng vật chất, tinh thần cùng bản chất vô thường của chúng. Tâm trí tập trung vào thực tại, rồi tâm trí trở thành tâm siêu thế, Lokuttara, thoát khỏi những hiện trạng phàm tục. Khi tâm trí của người hành thiền trở thành tâm siêu thế, họ sẽ trải nghiệm được Niết Bàn. Với tâm định theo từng bậc, người hành thiền đạt được quả vị Tu Đà Hoàng, Sotapanna, Tu Đà Hàm, Sakadagami, Anaham, Anagami, rồi đến quả vị A-la-hán, Arahant. Khi ấy, tâm định trở thành một chi phần của giác ngộ. Tâm xả Upekkha, sự bình thản, là chi phần thứ bảy của giác ngộ, giống như niệm, nó hiện hữu từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc ở mỗi bước tu tập thất giác chi, bảy chi phần của giác ngộ. Một, tâm trí thanh tịnh phải có đủ bảy chi phần này. Khi được quan sát với sự thanh thản, mọi bất tịnh sẽ xuất hiện và bị diệt trừ tận gốc. Nhưng khi các chi phần của giác ngộ được quan sát, từng giác chi cũng sẽ xuất hiện, phát triển, tăng trưởng và trở nên hoàn hảo. Phần này đã giải thích làm thế nào mà mục tiêu cuối cùng của sự giác ngộ hoàn toàn có thể đạt được. Khi niệm giác chi hiện diện, Santam, người hành thiền hiểu, nó đang tồn tại trong mình. Khi chi phần này không tồn tại, Asantam, người hành thiền cũng chấp nhận thực tại này, nó không tồn tại trong mình. Các chi phần niệm được tích lũy trong quá khứ, giờ đây sẽ trợ giúp. Chúng xuất hiện và người hành thiền hiểu được thực tại này. Chúng sẽ thường xuyên xuất hiện, người hành thiền hiểu được thực tại ấy bằng sự sáng suốt và tích lũy chúng cho đến khi chúng trở nên đầy đủ, hoàn hảo. Tương tự, chi phần trạch pháp của sự giác ngộ, tìm hiểu, phân tích sự thật cũng được hiểu và chấp nhận khi nó tồn tại hoặc không tồn tại. Trạch pháp của quá khứ, vốn chưa từng xuất hiện trước đây, giờ lại thường xuất hiện từ nơi sâu thẳm nhất của tâm trí và được quan sát. Nó sẽ phát triển đến mức hoàn hảo và người hành thiền sẽ đạt được mục tiêu cuối cùng. Người hành thiền hiểu rõ thực tại này. Các chi phần còn lại của sự giác ngộ, tinh tấn, hỷ giác, khinh an, tâm định, tâm xả cũng được hiểu rõ như vậy cho đến khi chúng phát triển hoàn thiện. Pháp hay các quy luật tự nhiên được quan sát bên trong, bên ngoài, rồi cả ở bên trong lẫn bên ngoài, sự sinh sự diệt, rồi cả sinh lẫn diệt cũng được quan sát. Người hành thiền giác ngộ, đây là các pháp và nhận thức sáng suốt được hình thành cùng với thực tại. Như vậy, quán pháp đã được thực hành.
Hỏi, đáp.
Hỏi, phải chăng sự kiểm soát tâm trí là quyền tự do duy nhất của ta, còn mọi thứ khác đều bị kiểm soát bởi pháp?
Đáp, tất cả mọi thứ đều bị kiểm soát bởi pháp.
Kiểm soát tâm trí là cách duy nhất giúp bạn giải thoát chính mình. Bạn có thể làm mọi thứ mình muốn, nhưng nếu bạn phản ứng, pháp sẽ trói buộc bạn. Nếu bạn chỉ quan sát, pháp sẽ giải thoát bạn. Đó chính là quy luật của tự nhiên.
Hỏi, ranh giới giữa sự nghiêm túc rèn luyện với sự khao khát nằm ở đâu?
Đáp, đây là một câu hỏi hay. Nếu khao khát rèn luyện một cách nghiêm túc nghĩa là bạn đang khao khát đạt được kết quả như mong muốn, hay ít ra cũng tạo ra sự gắn bó với sự thực hành nghiêm túc. Nếu thấy mình không thực hành nghiêm túc và cảm thấy thất vọng chán nản, thì đó là sự khao khát. Hãy thừa nhận thực tại rằng mình không thực hành hết mình, rồi bắt đầu lại hiểu rằng mình cần phải thực hành nghiêm túc, khi ấy bạn sẽ thực sự tiến bộ.
Hỏi, có phải cảm giác trung tính được hình thành bởi những phản ứng trung lập, và liệu ta có thể thay đổi được thói quen hành động thành sự quan sát thuần túy không?
Đáp, cảm giác trung tính được hình thành bởi vô minh. Vô minh biến mất khi nó được quan sát như là một hiện tượng hay thay đổi. Sự hiểu biết bề mặt về tính vô thường được hình thành sau khi cảm giác khó chịu, khắc nghiệt biến mất. Với sự hiểu biết sâu sắc hơn, có nền tảng từ nhận thức sáng suốt về những rung động ngầm, vi tế, người hành thiền biết rằng cảm giác này xuất hiện rồi biến mất trong từng thời khắc.
Hỏi, khi người hành thiền bị kích thích và đắm chìm trong những ý nghĩ ham muốn trước khi quan sát, liệu như thế có phải là họ đang tạo ra thêm hành động sankhara và làm tình trạng tồi tệ hơn thay vì tịnh hóa?
Đáp, trước khi có sự quan sát, quá trình tạo ra hành động mới luôn tiếp diễn. Giờ đây, thời gian quan sát của bạn sẽ là vài giây, vài phút hay vài giờ, tùy thuộc vào khả năng tập trung của bạn. Khi thực hành phương pháp thiền Vipassana, bạn hiểu rằng mỗi khi đắm chìm trong các ham muốn của cảm giác, khổ đau cũng sẽ tăng lên. Và càng tập trung vào quan sát thuần túy, thì bạn càng sớm thoát ra khỏi nó. Hỏi, những bài giảng của Đức Phật dường như ám chỉ đến hoạt động thanh lọc của sự tập trung, gắn liền với hơi thở. Vậy, nguồn gốc và tầm quan trọng của sự tập luyện từng phần trong quá trình hành thiền là gì? Đáp, khi Đức Phật nói Sabbakaya Satisa Vedi Asasisami Ti Sikhati thì Sikhati có nghĩa là học hỏi. Có chỗ Patranati được dùng thay thế cho Sikhati. Bạn phải học cách thanh lọc toàn bộ cơ thể bằng hơi thở. Và sự học hỏi này là quan sát từng phần một, cho đến khi tính rắn chắc của nó tan rã, rồi toàn bộ cơ thể tan rã hoàn toàn, và bạn có thể quét sạch nó. Một lần nữa, bạn lại quan sát từng phần một, vì dù cơ thể dường như đã hoàn toàn rộng mở, được nhìn thấy xuyên suốt, nhưng vẫn còn những chỗ nhỏ mà bạn chưa phát hiện ra. Bạn học Sikhati, cách quan sát để đạt được giai đoạn hoại diệt Bhanga Nana. Hỏi, Kinh Phật nói về bốn giai đoạn quan sát, pháp quán cùng nhiều phương pháp thực hành, pháp hành khác. Nhưng ở đây, Ngài chủ yếu chỉ dạy về cách quan sát nhịp thở cùng cảm giác trên cơ thể. Không hề có sự sắp xếp các phương pháp theo thứ tự của tầm quan trọng. Vậy, tại sao Ngài không dạy về các phương pháp khác như phương pháp thiền hành và quan sát các ý nghĩ? Đáp, có rất nhiều phương pháp khác nhau và Đức Phật cũng giảng dạy các phương pháp khác nhau cho những người khác nhau, căn cứ vào hoàn cảnh, khả năng và khuynh hướng của họ. Tuy nhiên, khi thực hành, họ đều đạt được những cấp độ như nhau. Phương pháp thiền này bắt đầu bằng sự quan sát hơi thở. Từ đó, người hành thiền tiếp tục trải nghiệm cảm giác, rồi đến sự sinh và diệt của mọi thứ. Sự nhận thức về hoạt động của hơi thở cùng với cảm giác sẽ dẫn đến mục đích cuối cùng. Bạn vẫn có quyền thử các phương pháp khác, nhưng nếu đang có tiến triển thuận lợi với phương pháp này, thì việc thử một phương pháp khác vì tính hiếu kỳ chỉ làm lãng phí thời gian. Nếu đã cảm nhận được sự tồn tại của cảm giác trên khắp cơ thể mình, mà bạn vẫn muốn thử phương pháp quan sát khi thiền hành, sự chuyển động của bàn chân, không có sự tồn tại của cảm giác, thì khả năng cảm nhận các cảm giác của bạn ở mức độ sâu sắc sẽ bị mòn mỏi dần. Khi quay lại với phương pháp thiền này, bạn sẽ không cảm nhận được cảm giác ở mức độ sâu sắc ấy nữa. Đương nhiên, với một số người có tâm trí cứng nhắc, khó tập trung, thì phương pháp thiền quan sát hơi thở quả là rất khó. Khi ấy, phương pháp thiền hành có lẽ thích hợp hơn. Ta cũng rất khó cảm nhận được hơi thở thoáng qua trong một phạm vi nhỏ hẹp. Nếu đã cảm nhận được nó rõ ràng rồi, mà bạn vẫn muốn thử cảm nhận nó bằng cách đặt tay lên bụng, vốn là một phương pháp còn thô sơ, bạn sẽ thoái bộ. Đức Phật muốn bạn đi từ Olariko đến Sukhoma, từ thô sơ đến vi tế. Ở một giai đoạn nhất định, một cái gì đó thô sơ xuất hiện từ những vùng sâu của tâm trí. Đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu chỉ vì sự hiếu kỳ thì bạn không nên thử chuyển sang một phương pháp thô sơ khi đã đạt được cấp độ cao của phương pháp này. Nếu phương pháp khác phù hợp hơn với bạn, hãy kiên trì rèn luyện nó để đạt được mục tiêu cuối cùng. Nhưng thời gian rất quý, đừng lãng phí cuộc sống quý báu của mình bằng cách thử hết phương pháp thực hành này đến phương pháp thực hành khác. hỏi, có phải cái tôi không thực sự tồn tại? Đáp, phải, cái tôi không tồn tại. Hỏi, vậy khi ấy, cái gì cần sự giác ngộ? Đáp, vô minh cần giác ngộ, trói buộc cần giải thoát. Chỉ thế thôi. Hỏi, Ngài định nghĩa tâm bi hay lòng nhân từ như thế nào? Ta có thể áp dụng lòng nhân từ với nhận thức khi đối mặt với khổ đau của bản thân không? Đáp, khi lòng nhân từ xuất hiện, hãy coi tâm trí lúc đó là tâm trí của lòng nhân từ. Hãy tốt với bản thân, yêu thương chính mình và là người đầu tiên thụ hưởng lòng nhân từ của mình. Mỗi khi tạo ra một phản ứng mới, dù là ham muốn hay oán giận đối với người khác, bạn sẽ tạo ra thêm đau khổ cho bản thân. Cơn tức giận của bạn sẽ chẳng làm hại được người thực hành phương pháp thiền Vipassana. Nó có thể hoặc không thể làm hại người khác, nhưng sẽ làm hại chính bạn. Kết quả là bạn sẽ trở nên đau khổ. Hãy tránh điều ấy, hãy tử tế và nhân từ với chính mình. Hỏi, có phải sự giải thích về Vedana, cảm giác, là cách phân biệt tốt nhất phương pháp thiền Vipassana với các phương pháp thiền khác của truyền thống Phật giáo không? Các phương pháp thiền khác định nghĩa về Vedana như thế nào nếu không coi nó là cảm giác của cơ thể? Đáp, phải, các phương pháp thiền khác chỉ coi Vedana như là cảm nhận của tâm trí. Ta không bác bỏ hay chỉ trích các phương pháp thiền ấy, vì thực tại Vedana là một trong bốn hợp thể của tâm trí. Ở đây ta cần giải thích chứ không phải dịch từ ngữ, vì có một số từ mà Đức Phật sử dụng đã được chính Ngài giải thích trước đây. Ví dụ, Sampajana được giải thích là sự cảm nhận những cảm giác xuất hiện và biến mất. Thêm vào đó, có nhiều từ ngày nay đã bị mất nghĩa hoặc có nghĩa hoàn toàn khác. Vì vậy, ta cần tra cứu kinh Phật để tìm ra được lời giải thích ban đầu của Đức Phật về chúng. Đức Phật đã giải thích rằng Sukha và Dukha Vedana dùng để chỉ cảm giác của cơ thể, còn Somanasa cùng Domanasa thì được dùng để chỉ cảm nhận của tâm trí. Khi nói đến sự quan sát cảm giác, Ngài không dùng Somanasa và Domanasa mà dùng Sukha và Dukha Vedana. Vì vậy, ta phải quan sát cảm giác trên cơ thể. Hãy tận dụng những gì bạn đã hiểu cũng như trải nghiệm được. Hãy tận dụng pháp, quy luật của tự nhiên không chỉ trong khóa thiền này mà cả trong cuộc sống hàng ngày. Sự phản ứng luôn mang tính tiêu cực. Hãy sống cuộc sống theo pháp. Dù bất kỳ điều gì xảy ra bên ngoài, hãy quan sát thực tại của cảm giác bên trong và luôn bình thản. Khi ấy, mọi quyết định cũng như hành động của bạn sẽ lành mạnh. Chỉ có hành động tích cực mới tốt cho bạn và mọi người. Hy vọng các bạn sẽ sống một cuộc sống có ích cho bản thân cũng như người khác. Chúc các bạn tận hưởng được hoa thơm trái ngọt của pháp, sự thanh thản, yên bình, hạnh phúc. Cầu mong tất cả chúng sinh được an lạc.